Ma vương cam dỗ dục tình, những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn phần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng, hạnh nhẫn nhục là hạnh tối cao.
Xứng đáng với cái ngày vui của người con Phật đối với cái ngày Phật ra đời, là vì chúng ta thọ nhận chúng ta thật sự có hạnh phúc, tức là hạnh phúc hay hiểu được cái giáo lý giác ngộ. Và khi mình đã hiểu được cái lý giác ngộ thì ngày nào cũng có mặt ra đời, tức là ngày nào mình cũng tỉnh thức ấy. Vì hôm qua chúng ta sám hối ấy, thì có một câu trong những danh hiệu sám hối cuối cùng là gì? Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Tức là cái thân á, tạng tức là chứa nhóm mà dung chứa, cho nên Đức Phật á nói trong giáo lý đại thừa đó là Phật lấy pháp giới làm thân, hay gọi là pháp thân Phật á, thì trùm khắp cả pháp giới tam thiên đại thiên. Chúng ta có ba thân Phật á, thứ nhất là ứng thân hay gọi là thị hiện thân, thứ hai là hay gọi là hóa thân đó, và thứ hai là gì, là báo thân Phật, và thứ ba là pháp thân Phật. Các vị nhớ vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ngày rằm tháng tư hay gọi là ngày trăng tròn Vesak của Ấn Độ, có tên là Sĩ Đạt Ta, nó là một Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử đó có thật, cho nên có tên đó, có ngày tháng năm sinh, có cha, có mẹ, có gia đình, có lớn lên, xuất gia, già, chết. Cái đó được gọi là gì? Là Đức Phật lịch sử. Và khi mà chúng ta nói về Đức Phật lịch sử đó, thì chúng ta biết rằng Đức Phật lịch sử được gọi là Đức Phật hóa thân hay là Đức Phật ứng hiện thân. Khi hóa thân hay cái ứng hiện thân thì cũng giống như mình thôi, cũng sinh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, lìa qua một đời không khác gì hết. Cho nên khi mà ứng thân của Đức Phật ra đời thì ngài có bị bệnh không? Bị bệnh nhé, cũng đau khớp, đau xương rồi mỏi xương rồi. Cho nên tội nghiệp khi mình đọc kinh thấy Đức Phật lịch sử, thấy thật sự chúng ta rất gần gũi Đức Phật, bởi vì Đức Phật giảng chứ nữa chừng bên đây sao mệt quá, đau lưng quá, ngày ăn phải coi như là massage luôn như nào. Cho nên bây giờ nhiều khi rồi thầy cũng mệt quá, bữa nào mà thầy nói tôi bên đây tôi mệt quá giảng hai câu thôi nghỉ được không? Được chứ không? Tại vì nó là ứng thân, là quá thân thì ai cũng mệt nhau thôi, khi mệt quá rồi có lúc nói không ra hơi nên làm sao vậy? Và cũng như các vị biết là như đi sám hối, nửa sám hối tháng nửa tháng trước sám hối không nổi, không lại nổi, cho nên thôi bên đây cho các đệ tử lên lại, chứ còn sư phụ ở dưới là nó tự nhiên cái chân nó đau, cứ làm việc nó đau nó không thể làm được. Mà các vị biết là khi nào mà mình khết co cái chân sát lại chân viên mà nó đau tới mình có thể là có nhiều người đau khi cứ ứa nước mắt. Vì khi mình đau mình cứ biết mình đau, chứ còn người khác thì họ thấy đâu có gì đâu. Có nhiều người nó thấy trời thấy thầy khỏe, thầy mạnh, thầy cao, chỉ là bà bây giờ làm gì đau. Mình nghe mình cũng chắc là cũng như có nhiều người đã thầy phải sống tới trăm mấy chục tuổi chứ mới đâu. Ai cũng coi tướng, thành ra cũng thầy bói á, ai cũng coi phong thủy hết, nhưng mà rồi không ai coi được cho mình á, tại vì chính mình cũng biết là mình. Cho nên khi mà mình đứng lên á thì mình ai cũng biết, ai cũng thấy, mình thấy ai cũng là người nào với mình bạn bè, mà đến khi mình ngã xuống á thì mới biết ai là bạn, ai là bè của mình. Cũng như ta nói là khi mà mình sai thì mình biết nữa là mình yêu ai. Cho nên tôi các vị thấy trong phim mấy ông sai ông hay xỉn nói ổng, lúc đó là cái ông vợ ổng con kế bên nhưng mà ổng nói người nào ổng ổng nhớ thôi. Cho nên khi sai thì mình mới biết mình yêu ai. Nhưng mà đến khi mình bệnh xuống á thì mình mới biết ai yêu mình. Thì ra khi mình bệnh xuống á không có ai yêu mình, mà nói cái con ngữ tự tưởng là người nào khi mình bệnh xuống thì người nào chăm sóc mình thì người đó yêu mình, nhưng mà thật sự không phải. Đến khi mình bệnh xuống á thì mình mới biết nữa là chỉ có mình yêu mình mà thôi. Khổ quá, tôi khổ quá. Vì tôi ái cái thân của tôi đau cái thân của tôi, chứ thiệt ra là vì ai yêu mình họ cũng đâu có đau thay cho mình được, phải không? Nói lên ngôn ngữ thông dụng là nói rằng đến khi mình nằm xuống, khi mình bệnh xuống thì mới biết ai yêu mình, tức là khi mình bệnh xuống thì có người nào mà chăm sóc thực sự ở gần cạnh kề cận mình á thì người đó yêu mình. Nhưng mà thiệt ra họ yêu mình chưa có đúng là yêu mình, mà thật ra họ yêu gì? Yêu bản thân của họ, hay chính mình yêu bản bản thân của mình cảm thấy mình khổ đau. Cho nên cũng nghĩa là vậy. Cho nên trong cái Phật đạo này chúng ta thấy rằng cái quan điểm về Đức Phật, quan điểm về sự giác ngộ thì các vị đã thấy rồi, đã nghe rồi. Nếu mà chúng ta không có thực sự có được một cái tuệ giác thì chúng ta học Phật nó rất là uổng công, uổng phí thời gian. Cho nên lần trước mình chưa bắt đầu cái bài thơ của thầy Tấn Tuệ viết về cái ngày của Đức Phật ra đời, thì trong phẩm Phật đàn này mình sẽ đọc để mình khai mở cho cái Phật kinh. Người đã đến vầng hồng dương rạng rỡ, tức là Đức Phật đến giống như cái vầng hồng dương rạng rỡ là giống như thái dương vậy. Bình thường mỗi ngày mặt trời lên và nó trở thành một chân lý, một trường cửa, là sự giác ngộ, là ánh sáng. Người đã đến vầng hồng dương rực rỡ, bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen, ưu đàm qua còn lưu hương muôn thở, cõi trầm lưng còn nhắc nhở bao khen. Người đã đến xua tan mà u tối, vòng tay gian rộng mở lối yêu thương, mưa pháp vũ cho muôn loài cảm tội, trí và bi từ đó được khơi nguồn. Hai cái mục tiêu, hay gọi là hai cái chính, hai cái mình gọi là nhận thức được đạo Phật là gì? Trí và bi, từ bi và trí tuệ, hai cái đó là biểu tượng cho đạo Phật. Cho nên nếu nhìn về đạo Phật, hỏi về đạo Phật hay tìm về Đức Phật, chúng ta chỉ có hai cái đó thôi. Nếu mà người nào mà không có trí thì người đó không thấy được Đức Phật, mà người nào không có lòng từ bi thì người đó không phải là đệ tử Phật và là Phật. Chỉ có hai cái đó thôi, là các vị thấy là nó đã bao được tất cả. Cho nên trí và bi là gì? Trí và bi từ đó được khơi nguồn. Ngày Phật đản lòng hân hoan mở hội, cỏ cây cười thế giới lặng niềm đau, đà bao kiếp đời vướng sầu lầm lỗi, nhờ chung vang hồn tịnh lạc quay đầu. Chúng ta nhớ về cái ngày Phật đản, cũng như lần trước tôi nói rằng chúng ta chỉ có hạnh phúc khi nào Đức Phật giáng sinh. Chứ hạnh phúc đây không phải là vì ngày Phật đản là ngày 15 tháng 4, mà hạnh phúc đây có nghĩa là cái ngày này trở thành bất diệt, là vì có được ánh sáng, có được tuệ giác, thì chúng ta có Đức Phật ở trong tâm của chúng ta. Cho nên nhờ chung vang mà hồn tịnh lạc quay đầu. Người đã đến cho con niềm chân phúc, biết quay về và gạn được khơi trong, thắp chánh niệm giữa đời từng giây phút, sống an bình tri túc chẳng chờ mong. Người đã đến rồi lên ngôi bất diệt, giữa tim con và giữa biết bao người, nguồn chân lý sáng soi cùng nhật nguyệt, suốt ba thời siêu việt chẳng phai vô. Đây là lời tán thán về ngày Phật ra đời. Các vị thấy rằng tán thán điều gì? Không phải là Phật cao quý như thế nào cả, hay là Phật đặc biệt khác biệt của chúng ta, nhưng mà cái từ mà chúng ta nghĩ nhớ và hạnh phúc khi ngày Phật ra đời là vì chúng ta thấy rằng cái giáo lý, cái sự chánh niệm nó thắp sáng hiện hữu từng giây phút trong mỗi người Phật tử chúng ta. Và khi mà chúng ta có được cái hạnh phúc đó, chúng ta mới thấy giá trị được cái sự hiện hữu của đạo Phật vào đời. Và giá trị đó là gì? Đã trở thành bất diệt. Ngày nào cũng có mặt trời lên. Và cái ánh sáng và sự giác ngộ đó, nó không phải ở ngoài mà ở giữa, trong trái tim tỉnh thức của mỗi một cá nhân, một hành giả, trong đó có những người con Phật của chúng ta. Cho nên mới nói rằng không phải hôm nay, không phải ngày mai, mà nguồn chân lý sáng soi cùng nhật nguyệt, tức mặt trời và mặt trăng, và suốt ba thời siêu việt chẳng phai vô, tức là cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, chắc chắn cái thời gian không có thay đổi. Nên các vị lưu ý nhớ, chúng ta giữ hai cái mục tiêu chính của Phật giáo hay của đạo Phật là gì? Trí và bi. Cho nên người nào là Phật tử mà không có lòng từ bi, không thương yêu, không quan hoài, không nghĩ đến chỉ kẻ khác mà chỉ nghĩ riêng cho cá nhân mình là ích kỷ, thì mình biết là mình xa rời với Phật. Cho dù mình ở trong chùa, mình cũng không phải là con Phật. Và nếu lúc nào mình làm quy y, mình làm Phật tử, hay gọi là mình có lại lục sám hối cỡ nào mà mình không có trí, thì mình cũng giống như là kẻ mê tín thôi, kẻ ngoại đạo thôi. Cho nên là cứ chổng ông mà lại, nhưng mà không có tuệ giác. Cho nên vì vậy mà không có thể hóa giải được phiền não, không có trừ được những mê chướng, và đặc biệt là không trừ bỏ được những cái tâm nữa là tham lam, cố chấp, ích kỷ của mình. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đó là mình nghĩ gì rồi mình nói rằng đó là tôi là vậy đó, tôi không bao giờ thay đổi đâu, thì chính mình đó là cái người tâm trạng đó là tham lam, cố chấp, nhân ngã. Không có gì là mình cả, cái gì là của mình đâu. Ý nghĩ của mình là vậy, cái nhìn của mình là vậy, cái thấy của mình là vậy. Tất cả cái gì mà thuộc về mình, tức là của ta, tất cả những cái đều là chấp ngã. Cho nên người học Phật phải có tuệ giác để soi rọi phá vỡ được những cái vô minh đó. Cho nên khi chúng ta học có phần Phật đàn, chúng ta sẽ đi vào cái vai trò mà cái ngôn ngữ mà chúng ta sẽ học đó là làm thế nào để mà mỗi ngày mình có Phật. Chứ không phải là rồi khi mình nói vậy rồi chỉ có ngày Phật cảm mình mới nhớ là rằm tháng tư qua rồi, bây giờ rằm tháng năm không còn nhớ Phật nữa, phải nhớ. Và lần trước thì chúng ta có nói rằng nữa là tất cả những Phật tử của Minh Quang thì mỗi ngày các vị đều phải có niệm Phật, mỗi ngày các vị đều phải có nhớ Phật. Trong giấc ngủ, trong lúc mở mắt, và đặc biệt là 3 buổi trước khi ăn. Ở đây có ai thực hiện điều đó không? Nhớ không? Ngày trước, tức là trong những lần chúng ta đi, cho dù chúng ta đi bất cứ những nơi rất là xa, chúng ta đi nữa là khắp thế giới, chúng ta đi Ấn Độ, đi Việt Nam, chúng ta đi nữa là Hàn Quốc, chúng ta đi Nhật Bản, đi đâu thì trong cái đoàn thầy cũng đã đặc biệt là yêu cầu là các Phật tử khi dọn ăn lên là phải ngồi đợi đầy đủ rồi niệm Phật và mới ăn. Và khi về mà các vị giữ được điều đó ở tại gia đình của mình, không có ai một mình thậm chí một thùng xà lõn ăn mì gói cũng phải niệm Phật rồi mới ăn. Ai thực hiện được điều đó, ai nhớ được điều đó, nghĩa là lúc nào cũng có Phật trong lòng. Bởi vì bữa ăn thì quán tưởng nguồn công đức mà giấc ngủ gắn gìn cội tánh linh. Làm sao mà mình có thể quán tưởng được nguồn công đức khi mình ăn, mình đọc một cái bản văn này tự nhiên phải là mình có mình ăn. Biết bao nhiêu người chết đói và biết bao nhiêu người khổ và biết bao nhiêu người đã làm ra món ăn này bằng mồ hôi và nước mắt. Cho nên đó là để cái phần thức ăn trước mặt, đó là dành sự yên lặng trong bao nhiêu giây đó để niệm tưởng. Niệm tưởng có thể niệm Phật, có thể là tỉnh thức thôi. Và khi tỉnh thức vậy để chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ không có phí phạm, không phải ăn trong sự tham ái, không phải ăn trong vấn đề mà kêu bằng cướp giật và là khổ đau kẻ khác. Cho nên để cái phần ăn rồi dành bao nhiêu đó. Cho nên nhiều khi mình gấp gáp lắm, đôi khi có nhiều người là mới dọn lên, nó trời ơi dọn lên rồi nó nguội rồi mà thầy cứ ăn rồi thì niệm Phật hoài, thầy cứu hoài, rồi các vị thấy là thấy nó nguội gì, nó vô trong này nó thành gì, có một thứ như nhau thôi. 15 phút sau, 30 phút sau nó ra lại thì một thứ như nhau mà thê thảm, nóng nguội không còn ai công việc gì nữa. Cho nên vì vậy tại sao mình không có dành một cái thời gian rất là an toàn tỉnh thức để mình có thể niệm Phật. Cho nên trong những cái chuyến đi mà của thầy ấy, có nhiều Phật tử, nhiều người chưa quen mới vô trời mới dọn lên thấy ngon quá này kia, cái ngồi xa mà có bắt đầu chuẩn bị ăn nó thấy không ai ăn nên giật mình. Có nhiều người gặp xong rồi cái giật mình trở lại tại vì chưa có ai niệm Phật. Cái đó xảy ra phải không, trong đoàn đi các vị nhớ không? Nhưng mà nếu mà các vị thần tâm nó quen cái tự nhiên vậy, giờ không có ai một mình cũng vậy, không có gì phải gấp gáp cả. Và đặc biệt là không có ai mà một mình mà mình vẫn có thể như là control, tức là kiểm soát được, thì lúc đó các vị lúc rằng ngày nào con cũng có Phật hết. Giấc ngủ gắn gìn cội tánh linh, ăn cơm thì phải 3 lần như vậy, giờ nào cũng được. Các các vị biết là ở đây đó là thầy dẫn đệ tử đi tới McDonald's hay là cái quán fast food, tức là ăn nhanh đi nữa, thầy cũng phải dành thời gian để niệm Phật. Hungry Jack cũng niệm Phật, cái người rất là năm mình mới niệm Phật. Ra ngoài nhà hàng kỳ quá, không có gì đâu phải kỳ, mình có phải giữ thề đâu mà kỳ, không? Mình có nói xấu người ta, mình có thị phi nhân ngã sao mà kỳ? Tại sao mình làm cái điều tốt thì mình thấy kỳ, còn mình làm cái điều xấu bất thiện á, vô ngồi ăn chưa ăn là nói trời ơi cái bà đó con mặc đồ vậy kìa, ông nó cũng vậy kìa, cái đó là cái kỳ nhất xấu nhất mà mình lại không thấy. Còn cái là mình nghĩa là thanh tịnh, mình nhắm mắt niệm Buddha thôi thì mình lại thấy mình kỳ là kỳ sao? Tức là chúng ta đã đi phản lại cái tâm tư của chúng ta, tức là cái tốt chúng ta không thực hiện, chúng ta muốn thực hiện những điều bất thiện thôi. Vì vậy mà các vị biết là có lúc buổi tối, có lúc buổi chiều mà đôi khi các vị mời thầy đi hơn vi chắc hay pizza thì cũng phải đợi phải niệm Phật rồi mới ăn thôi. Tại vì điều đó là phải thực tập hàng ngày để nó đi vào trong cuộc đời của mình. Rồi bây giờ mỗi lần giấc ngủ vậy, trước khi ngủ á, mình cũng phải dành sự yên lặng, cho dù mình có nằm chung với vợ với chồng thì mình cũng nghĩa là một phút nào đó riêng tư thì mình cũng phải nhắm mắt lại để mình niệm niệm Phật, để mình giữ cái tâm của mình giấc ngủ gắn gìn cội tánh linh, tức là sự tỉnh thức. Nếu người nào trước khi ngủ, trong kinh nói rằng là có năm điều công đức, mà người nào ngủ trước khi ngủ mình niệm Phật mà thanh tịnh thì không có thấy ác mộng, được thần thánh hộ trì, cái tâm gắn chặt với đường đạo và thân không có bất tịnh. Dĩ nhiên là mình niệm Phật thân mình sẽ không có bất tịnh. Cho nên vì vậy mà trong những cái công đức đó, nếu người nào thành tựu được thì chắc chắn chúng ta lúc nào cũng Phật. Thế không phải là đợi tới ngày Phật ra đời, tức là ngày Phật đản là ngày rằm tháng tư, mặc dù hôm nay là ngày rằm tháng năm rồi. Cho nên chữ Phật mà trong phẩm Phật đạo này chúng ta học sẽ được nói rất rõ để cho các Phật tử biết rằng cái quan điểm về Đức Phật lịch sử là rõ ràng rồi, không có gì để phải nói nữa. Rồi Đức Phật thứ hai là Đức Phật Pháp Thân, tức là Pháp Thân Phật là nơi nào cũng có thân Phật đó. Mà lần trước thầy nói Chánh Minh Điện là phải thuộc cái bài đó để năm mới đứng đây thuộc chưa? Chưa thuộc ha. Nếu mà không thuộc nữa thầy nào có cơ hội ngâm, bởi vì tuổi già rồi còn đâu có ngâm nữa không? Không nữa gì nữa khi Đức Phật vào đời trên đôi cánh hạt lặng người lên trăng, cành hoa mụn nở ngoài thân, thoảng hương xa Phật đến gần trong hương. Phật là hoa, Phật là hương, là trăng, là hạt, là hồn phương đông. Có muốn quốc về muốn tránh bình luận tại vì ảnh sẽ ngâm cho các Phật tử nghe. Cái từ mà Pháp Thân Phật nó sẽ nằm ở trong chỗ đó. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Và lúc nào mà các Phật tử có thể nhận thức được rằng ý chi không Phật mà lời nào không kinh, là các vị sẽ hiểu được Pháp Thân Phật. Còn một cái nữa mà chúng ta rất là ít thấy, khó thấy và hầu như không có cơ hội đó, đó gọi là hóa báo thân Phật. Báo thân Phật là gì? Là cái thân công đức vô lượng của chư Phật và chư Bồ Tát thành tựu được cái thân đó bằng phước báo, bằng công đức lực. Mà chỉ có những người tu hành chứng ngộ người mới có thể nhìn thấy được báo thân của Phật hay là báo thân của Bồ Tát. Còn mình là gì thân? Mình là nhục thân, là thê thảm thân, là bất tịnh thân. Cho nên dồn thấy nữa là cái gì đó, lúc nào mà cái gì đi ngang qua cái máy Israel đưa các vị đi, giống như toàn là thấy tôi thấy nhìn gì là bộ xương cắt trí đi thôi, là một sự tổng hợp của đất nước lửa gió không kiến và thức, đó là nhục thân. Còn báo thân Phật tức là thân công đức, hay là báo thân của Bồ Tát tức là cái thân đó thuộc về là công đức tu hành thành, cái đó nó quý giá đến nỗi là không thể là so sánh được, không thể so lường, không thể suy lường được. Và nếu mà không có chứng huệ nhãn, không có chứng pháp nhãn thì không thể nhìn thấy được báo thân Phật hay là báo thân Bồ Tát. Thì chúng ta biết rằng chữ Phật đó và thân Phật đó nó có ba thân, ba thân. Bây giờ thì mình không thấy được tướng thân rồi, tại sao vậy? Là Phật đã nhập diệt hơn 2600 năm rồi, 500 năm rồi. Rồi bây giờ thứ hai là báo thân Phật thì mình không có cơ hội thấy thân rồi. Chỉ có một cái mình có thể tiếp xúc được là gì? Là pháp thân Phật. Nơi nào mà mình đó là tu thanh tịnh rồi, các vị sẽ thấy rằng nơi nào cũng là tịnh độ, đó chính là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đây là một cái giáo lý rất là siêu việt, nhưng mà rất là gần gũi và rất là thực tế. Tại sao mình phải đi tìm, đâu có tìm ra thân Đức Phật? Cho nên nó nói rằng có một vị tỳ kheo trước khi chết chỉ có một cái niềm ưu ái, có một cái niềm gọi là mong mỏi cuối cùng là được nhìn thấy Đức Phật. Rồi người ta nói tới tay Đức Phật mới đến, thấy bệnh không thấp thở, hấp hối gần chết, giống như mấy người gần chết mà trong đời con cháu thì ai về thăm vậy? Có hỏi có phải con muốn thấy ta không? Nói dạ, cuộc đời con chỉ muốn trước khi con ra đi con được nhìn thấy ngày lần cuối. Thì Đức Phật nói là tại sao phải muốn nhìn ta? Thân Như Lai cũng là thân bất tịnh, thân Như Lai cũng là tứ đại, cũng già, cũng yếu, cũng bệnh hoạn, nghĩa là máu mủ đồn nhơ trong này trên, thì thấy Như Lai làm gì? Mà muốn người nào thấy thân Phật phải làm sao? Người nào thấy được pháp thì người đó thấy được thân Phật. Tức là người nào mà thấy được chân lý, tức là người đó mới thấy được cái giá thì lúc đó người đó mới thực sự là người đó thấy Phật. Còn nếu mà mình muốn thấy Phật ra năng tứ đại thì nó không có giá trị gì đâu để mình thấy. Nhưng bây giờ mình tìm Phật, có nhiều người muốn nhất định phải đi tìm, đi coi cái cục ngọc xá lợi này kia rồi. Cái đó Đức Phật gọi là tứ đại, nó bất tịnh giống như nhau. Và do vậy mà chúng ta không có, không có nhu cầu tìm đó. Nhưng mà người nào thấy tất cả pháp giới là không thập tướng thì người đó thấy được Phật không Phật. Và người đó mới thấy được là như là. Hay chỉ có Đức Phật mới nói lên được cái giáo lý đó. Và khi Đức Phật nói vậy để cho các đệ tử thấy là đừng có lưu luyến cái thân tứ đại của Như Lai, của ông thầy hay là của đạo sư, mà phải thấy được cái giáo lý chân chánh thì lúc đó chúng ta mới thấy được Đức Phật chân chánh. Còn không thì tất cả Đức Phật đều là mê vọng cả. Cho nên nếu mà lúc nào mà các vị mà bằng đêm mình ngủ mơ rờ hạnh phúc của đêm thấy Phật rờ đầu trong mơ ra hả, mà mừng quá. Anh em này cũng khả năng rờ ông trời, sao bên đây mà sốt dữ ta, hạ miệng nó nhảm và dứt bên vậy. Trời ơi, đang thấy Phật ông rờ đầu như là hết Phật chạy mất tiêu rồi. Và cơn mê cơn sợ sẵn sốt qua thấy Quan Âm rờ đầu này kia mừng quá, lẩm nhẩm nói trời ơi, nó mới mơ rờ đầu thấy bị sốt lên 39 độ, kiếm Maradona uống. Dân mình hỏi tại sao vậy, Phật ở ngoài mà còn không thấy được thì làm sao Phật trong mơ mà có thật. Cho nên đời cũng như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ, mà mình đã bị nó là người ta gạt biết bao nhiêu rồi, bây giờ cũng chính tự mình gạt mình bằng cơn mơ nữa thì có lợi ích gì? Nói nhảm. Cho nên vì vậy đó, khi mà thầy muốn các Phật tử là ban đêm cũng vậy, cái giấc ngủ mà các vị có thể niệm Phật để mà ăn nằm ngủ thì các vị sẽ giữ giấc ngủ, sẽ gắn nhìn cội tánh linh của mình là cái gốc cội của mình là pháp thân Phật. Còn thầy Tấn Tuệ thì sẽ cho ta một bài thơ là từng ngày con nhớ Phật. Từng ngày tức là mùa xuân ngồi niệm Phật, lượng đất trời rộng thênh, nghe xuân về rót mật mà với yêu thương thanh bình. Đó là mùa xuân. Rồi mùa hạ là gì? Mùa hạ ngồi niệm Phật, nắng trải bàn tâm tư, cõi đời dù oi bức vẫn thanh lương khoan từ. Tức là mỗi mùa chúng ta sẽ thấy Phật theo cái lăng kính như vậy. Đó là Phật thân Phật đó. Rồi làm gì nữa? Mùa thu ngồi niệm Phật, lá u sầu nhẹ buông, bao muộn phiền nhân thế, thoáng mây về xa phương. Đó là mùa thu, lá rụng nhẹ. Giờ mình thấy mùa thu mình thấy lá rụng, có nhiều người thấy buồn quá, nghe giống như là lưu rộng lưng đó vậy. Ai cứ đem mùa thu không, lá thu rèo vàng nơ ngát, rồi con nay vàng nơ ngát dẫm trên lá vàng. Nhưng mà nếu mà cái người học Phật nhìn qua lá vàng vậy, rụng vậy mà có thể giác ngộ được lý vô thường, đó là gì? Là thấy Phật, thấy được giáo lý đó. Nhìn cái cây mà thấy được nữa là cái còn thấy cây mang nhựa chảy trong cành, thấy đời sinh diệt vô thường quá, thấy thương đời sao lắm mong manh, thì người đó cũng thấy được Phật. Vì vậy mình nói rằng mùa thu là thế nào, là ngồi niệm Phật thì mình sẽ thấy những cái lá nhưng mà lá giống như cái dòng sầu của mình, cũng sầu nhẹ buông, những cái gì mà sầu buồn trong lòng mình buông giống như lá thì con người mình sẽ thanh thản. Rồi bây giờ mình đang bị lạnh này, đang mùa đông đang trời mưa nè, tháng trước mưa dữ lắm nè, các vị thấy có nhiều người ở biển, thích ở biển, giàu có ở biển, rồi sao họ hạnh phúc không? Nó đánh nhau một trận, ta nói là hồ tắm cũng rơi xuống biển luôn. Cái gì cũng rơi xuống biển, nó chỉ còn trơ trọng bốn cái cây thôi. Tội nghiệp. Thế giới này nó giống mong manh và dễ vỡ là như vậy. Và mùa đông ngồi niệm Phật, niệm dòng vào lẫn sâu, thân và tâm hợp nhất, đau thương quá nhiệm màu. Niệm Phật làm sao mà đau thương quá nhiệm màu. Cho nên nghĩa là niệm làm sao để mình thấy như là trong mắt của mẹ có mắt của Phật, trong mắt của em có má của em có má của Phật, trong cánh tay của anh có cánh tay của Phật, tất cả có thể là cái bằng trở thành hợp nhất như vậy thì chúng ta có Phật trong lòng. Bốn mùa con niệm Phật, mời Phật vào trong tâm, rải từ bi khắp cả tây phương nào xa xăm. Nếu mà lúc nào mà mình đem cái hình ảnh của Phật đưa vào trong tâm của mình để biến cái tâm này trở thành là gì? Là tâm từ ban trải tất cả mọi người, là lúc nào mình cũng có Phật ở trong lòng. Có từ không? Không. Rồi bây giờ làm gì nữa? Rồi từng ngày con nhớ Phật, gỗ mục thành phong lan, cùng con ong cái kiến sẽ thành Phật xếp hàng. Câu này rất là dễ thương đấy, nghe không? Con ong cái kiến, cái nào cũng thành Phật hết đó. đứng hàng hàng cho nên hàng hàng vô số. Nhiều khi mình nói rằng Phật chỉ có một ông đây, cứ đợi tới đây ông này tìm ông này mới được là Phật, không, chỗ nào cũng có Phật hết trơn. Cho nên khi trụ ngũ đã làm lời thơ, tức là gì, là Phật phơ phất giữa hàng rào, phất phơi râm buộc xôn xao nắng chiều. Các vị thấy không, Phật mà ông đưa ra giữ hàng rào mà, giữ một cái hàng rào mà cái bằng cái râm buộc, tức là cái râm buộc ở Việt Nam mình nhiều lắm, thôi râm buộc đó, xôn xao nắng chiều, đưa một cái hình ảnh, tức là ngôn ngữ khóc ý mà đưa ra tới một cái mình gọi là pháp thân Phật, rất là hay, rất là nhẹ nhàng. Và ở đây cũng vậy, các vị thấy không, nếu mà từng ngày con nhớ Phật gỗ bột thì thành gì, thành phong lan giữa hoa mà rác chỉ là một mà thôi. Cho nên khi mà nó nở hoa vậy mình quý, mình đẹp, các vị thấy không, nãy cái thầy dồn những hoa nói là hôm nay hoa thật là lạ, không biết có phải nó màu đỏ hay là người ta làm cho thành màu đỏ. Nhưng mà các vị nam, tất cả các pháp đều có thể nên là do tâm nó biến ra, cho nên người ta muốn cái hoa nó đỏ thì nó trở thành màu đỏ. Có nhiều người không hiểu cái câu là nhất thiết pháp là do tâm tạo, dạng pháp do tâm sanh, nhưng mà nói như vậy đó. Cho nên nghĩa là các vị thấy hoa vậy đó, tự nhiên rồi các vị chỉ cần nghĩa là cái tâm ý của người, chỉ cần nghĩa là chuyển nó vào một cái gì đó thì nó biến thành theo cái tâm của người đó muốn. Chỉ có điều quan trọng là thiện giả mà thôi. Cho nên nếu mà tâm mình thiện đó, thì mình nghĩ mình hóa biến làm cái gì cũng thiện trên đó thì không có lợi cho đời. Nhưng mà chỉ cần bỏ vào cái tâm đó một chút nào đó mà nó đen tối đó thành ma quỷ thì nó rất khổ đau cho đời, khổ đau cho mình, nhân quả cũng từ đó phát sinh. Chỉ có vậy mà thôi. Cho nên nghĩa là trong cái từ mà người ta nói về Phật, nó sẽ có một cái nữa là Phật, tâm và chúng sanh tuy ba nhưng là một. Để chỉ cần chuyển như vậy là các vị thấy rằng Phật, tâm và chúng sanh tuy ba nhưng là một. Và cái câu này nói rằng gỗ bột thành phong lan, cùng con ong cái kiến sẽ xếp thành Phật và xếp hàng. Từng giờ con nhớ Phật, đời bao dung dịu dàng, chợt hiểu tâm là Phật thì Phật không rời thế gian. Nếu khi nào quý vị hiểu tâm là Phật thì Phật sẽ không rời thế gian. Như vậy bây giờ chúng ta có tâm không? Có tâm như vậy là Phật có rời thế gian không? Không có rời, ngày nào mình có Phật. Phẩm Phật Đà hôm nay cũng mục đích đó, cho nên Đức Phật mới nói rằng cái câu 179 đó, Pháp Cú rằng vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông. Phật giới, cái mà nãy giờ mình nói là Pháp giới, Phật giới là Pháp giới, Phật là Pháp là Phật. Phật giới rộng mênh mông, ai dừng chân theo dõi, bậc không để lại dấu tích. Tức là đứng lại, không có mong cầu, bậc không để lại dấu tích. Ai giải tỏa lưới tham, ái phượng hết dẫn dắt, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để lại dấu tích. Trong hai câu kệ này, khởi đầu của phẩm Phật Đà này 179-180 nói như vậy. Thì các vị biết là nó có nguyên nhân của nó. Đức Phật mới kể câu chuyện này mà chúng ta cũng có lần kể rồi. Kể câu chuyện này để cho các vị nhớ rằng khi cái lăng kính, cái nhìn về Đức Phật và cái ngữ cảnh mà Đức Phật trả lời câu hỏi thì nó khác. Mà nếu mà chúng ta nhìn sai đó, thì nó cũng sẽ trở thành nghĩa là phiền não, bất mãn. Tức là cái người bị nghĩa là Đức Phật nhìn và nói đó, sẽ trở thành gì? Tham chấp, si mê và đạo đớn. Lần trước mình đã nói về cái chuyện mà vào hậu U Minh Đa rồi. Bây giờ mình phải trở lại cái này, bởi vì cái này nó có liên hệ vào cái lời nói của cái bài kệ trong cái kinh Pháp Cú, trong câu bài kệ 100, trong câu kệ 139 này. Mà Đức Phật nói gì? Đức Phật nói rằng nếu cái người nào mà chiến thắng không có bị bại và bước đi trên đời mà những dấu tích thứ chiến thắng hay là cái dấu chân không có để lại, không có ai có thể theo dõi được, thì cái câu nói đó mục đích muốn nói chuyện gì? Đức Phật kể một cái chuyện đơn giản trong tích Pháp Cú này. Bởi vì một bữa nào Đức Phật ngài dùng thiên nhãn, ngài nhìn thấy cái ông nữa là Bà La Môn, gọi là Magadhyaya, có một đứa con gái rất là xinh đẹp, cũng là Magadhyaya, tức là mạng La Hoa. đến tuổi mà để gả nhưng mà đẹp nhất gọi là hoa hậu cả một cái xóm đó. Ông không gả ai nên cuối cùng ông chờ đợi mỗi ngày ông ở đầu làng ông đợi người nào mà ông nhìn thấy hai vợ chồng đều có khả năng hay là cái phần rất là giỏi, và Đức Phật dùng cái thần lực ngày ngồi thiền định thì thấy là hai người này có khả năng đắc tới tam quả rồi. Cho nên vì vậy mà ngài sẽ đi đến đây giáo hóa. Rồi khi ngài đi đến đó gặp ổng đứng vào đầu đường, ổng gặp Đức Phật thì ổng mới thấy nữa là ai hỏi ổng cũng gả, ổng vừa gặp Đức Phật thôi, trời đúng là cái người này là một cái người xứng đáng để tôi gả con. Cho nên ổng nói vợ đứng đây đừng đi đâu hết á, đi để tôi đi vô tôi nói vợ tôi mới dẫn con gái tôi ra thì gả cho anh. Thì Đức Phật các vị biết không, Đức Phật yên lặng nhận lời. Thì cái ổng chạy về ổng nói bà sợ vợ ổng rằng bữa nay lâu nay đi nữa là đi canh me đi bắt rễ, bữa nay gặp được rễ rồi, cho nên bà chuẩn bị dẫn con gái ra, dẫn ra là giao liền, giao hàng liền, ai hỏi cũng không gả, nhưng mà nhất định nữa là gặp được cái người xứng đôi thì mới gả. Thì khi vừa nhìn thấy cái dung hạnh, cái cách đi đứng của Đức Phật ấy, thì nghĩa là ông mau nữa là về dẫn vợ ra. Tại bây giờ ông cũng đi ra, nhưng mà ra tới nơi rồi không có thấy nữa, nó bỏ đi đâu rồi, nó bỏ đi mất rồi, nó tại sao lại bỏ đi, nó hứa đến đây mà cho bỏ đi. Nhưng mà nhìn ở dưới cái dấu chân á, thì thấy nữa là Đức Phật đã định cái chân mạnh xuống để lại một cái dấu chân. Trong cái dấu chân của Đức Phật á, theo trong truyền thuyết nó rằng nó có cái bánh xe gì, bánh xe chuyển pháp luân thì đó, dấu chân của ngài. Cho nên khi ngài định xuống đó thì nó có cái dấu, thì ông nhìn thấy ông chỉ cho bà coi, thì bà này á là vợ ông là một người rất là giỏi, mình nói là cũng có thể là coi chiêm tinh được, coi tướng được, nhưng mà coi xong rồi nó nói thôi là không xong rồi. Ông nhìn lộn người rồi sao vậy? Bởi vì cái người này là người đã hết tham dục rồi, người này họ không có muốn cái chuyện dục lạc thế gian nữa, cho nên ông kêu cái người không muốn dục thì về gả con gái làm gì. Cái mà ông có nói với bà cứ nói chuyện không đâu, bây giờ phải nghe lời ông phải đi kiếm. Cuối cùng các vị biết không, ông đi kiếm ra Đức Phật đứng ở một gốc ở cánh rừng đó. Thì bây giờ đó các vị muốn biết cái dấu chân của mình á, dấu chân trên cát thì có ai cái đó nha. Ở đây có cá không anh? Mình ra mình định thử coi cái dấu chân của mình là dấu chân của người, cái tướng chân, coi tướng chân của mình là mình coi tướng. Nhưng mà bà này có coi tướng hay lắm, cho nên bà nói ra một cái câu kệ là rồi bây giờ các chị định cái dấu chân các chị đều theo câu kệ của bà này coi cái tướng mình là tướng gì. Bà nói là dấu chân người tham dục thì không có rõ, cho nên người nào mà định không có rõ ràng mà mờ là biết. Bởi vì sao vậy? Có nhiều ham muốn lắm, cho nên nghĩa là chắc là nó mờ nhạt hết rồi hay sao? Nó rằng dấu chân người mà tham dục thì nó không có rõ, mà dấu chân người mà ác ấy, thì nó sẽ không có hành sâu lắm, không có hành sâu lắm. Tức là sao vậy? Mình cứ tưởng tượng ra mấy người ác, người muốn đi mà muốn đi vô mà muốn cứu của hay muốn là đi ăn trộm mà các em không đi làm gì không? Đi nhóm, đi nhẹ, nghĩa là muốn làm gì mà cho không ai biết đó, tức là có ác tâm á, và rõ ràng là đi gì á, đi rất là nhẹ. Ngày xưa Ca Dao Việt Nam có một câu rất ngộ, nghĩa là chuột keo thì chút chết trong rương anh đi cho khéo được nhiều ngày hay. cái đó không biết cái ác không, nhưng mà hiểu là nếu mà có đi chuột keo thì chút chết trong rương mà anh đi cho khéo, đi nhẹ lắm, đi nhẹ là làm chuyện gì, chuyện bậy bạ thôi, cho nên nghĩa là đến đường dường mẹ hay thế nào mẹ cũng đuổi ra. Cho nên vì vậy mà là nói điều đó, nó là cái chân của người ác thì cũng đi, người tham dục cũng không có thấy, mà cái người không rõ, mà cái người mà ác thì sẽ không có dấu hiện lên. Nhưng mà dấu chân người si mê đó thì dao động, tức là đứng ngồi không yên, đứng ngồi không yên, cái người đó được gọi là tâm bất định, tâm nghĩa là không an, gọi là dấu chân của người si mê. Hãy dồn nữa là cái phần nó cứ từ lệch lại là cứ kêu đứng đó không chịu đứng, lắc qua lắc lại giống như con cù lần, giống như con gì mà ở Nhật Bản làm mà thả nó lên lắc cả rồi đứng như lắc một hồi mới chịu đứng. Cái đó được gọi là tâm của người si mê. Cho nên bây giờ ở đây khổ mình không có biển, cho nên không thôi dẫn hết cả đạo tràng ra dẫn xuống chân quan của người thuộc về chân quan, chắc chắn hay không tìm ra dấu chân thứ tư cuối cùng là gì. Cái dấu chân của người mà thoát khỏi lưới đam mê lưới dục á, thì chỉ có dấu chân Đức Phật á, mà phải có dòng chuyển pháp luân. Đây ngoài có chuyển pháp luân nữa, chỉ có ngồi bốn bánh xe chè vào đạp ga chứ không thấy bánh xe chuyển pháp luân rồi. Chỉ có Đức Phật á, bởi vậy cho nên bà thấy bà nói nhất định nhưng mà không nghe. Cuối cùng các vị thì biết không, khi ông gặp Đức Phật rồi á, ông mới dẫn tôi tới đây nè, người này tôi hẹn hồi nãy giờ đứng đợi đây nè, bây giờ là giao. Thì ông trình bày là con gái ông mà qua hậu cả ông dùng này, bây giờ nó là xin sẽ sẵn dành, tức là cái bằng gọi là Magandhya, tôi xin giao Magandhya cho nè, nâng khăn sửa túi. Thì Đức Phật nói ta không có khăn mà không có túi. Làm sao môn Bồ Đà cũng có khăn mà không có túi. Cho nên Như Lai cũng cần một cái người nâng khăn rửa túi. Nhưng mà thay vì từ chối thì Đức Phật không có từ chối với ổng, với cái người mẹ, mà Đức Phật kể một cái câu chuyện của quá khứ. Đức Phật nói hồi thời mà khi mà ta chưa có đi gì, chưa đi xuất gia, ta có vợ, vợ đẹp, con xinh, con ngang làng, có quyền lực. Nhưng mà rồi khi ta giác ngộ rồi, ta đi qua bốn cửa thành, nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết, ta về ta xin với phụ vương ta. Phụ vương ta nói rằng cái gì cũng muốn ta cũng cho hết, tại sao là con phải đi tu? Thì ta mới ra bốn điều kiện: làm sao con trẻ mãi không già, làm sao con khỏe hoài mà không có đau, làm sao con gì nữa là sống hoài mà không có không có chết. Cái gì đó ra nghĩa là bốn cái sao cuộc đời hết khổ. Bốn cái đó đưa ra rồi thì vua nói là người ta không giải quyết được, không ai giải quyết được cái chuyện ở trên đời đâu, không có ai giải quyết được cái mà cái bằng làm sao. Nên là nói rằng con muốn gì là ta là vua, ta là hoàng đế, ta cho không được hết. Nó vậy bây giờ cho con cái thứ nhất này làm sao trẻ mãi không già, nó ta cũng già sắp chết rồi, không làm sao mà khỏe hoài mà không có bệnh, không có là ai làm được thì thôi. Cho nên chính vì điều đó mà ta không biết ý xuất gia để tìm con đường giác ngộ, để giải thoát những khổ đau thống thiết mà chúng sanh phải chịu lâu đời. Thì bây giờ khi mà ra bốn cửa thành thì lúc đó ma vương được gọi là thiên ma chặn lại, nói rằng ngài đi đâu, ta muốn đi tìm con đường giác ngộ chân lý để giải thoát của chúng sanh. Thì thiên ma nói ngài đừng có đi, hãy trở lại 4 ngày hoặc 5 ngày sau thì ngài sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương gọi là đại đế, tức là vua trong tất cả các loại vua. Thì Đức Phật thái tử Như Lai lắc đầu, ngài cứ kể chuyện cho ông đọc Bà La Môn đó, tức là hai vợ chồng của Magandhya đã nghe vậy. Cho nên khi mà ta lắc đầu vậy thì ma vương thiên ma không có cản ta được, cho nên buồn bã bỏ đi và ta xuất gia. 6 năm vậy đó, tìm khổ hạnh chốn rừng già và cuối cùng tìm đạo để tìm ra con đường giải thoát, cho đến 49 ngày thì định ta giác ngộ được, giác ngộ được một con đường duy nhất là chiến thắng nhạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Thì Đức Phật kể đó xong rồi ngài mới nói là trong lúc đó thì ma vương sầu khổ, tức là thiên ma sầu khổ ngồi gục đầu. 3 người con gái của thiên ma là tham dục, là sân giận, là dâm dục, chứ không phải là si mê. 3 người này rất là đẹp, đến nói tại sao mà cha lại buồn vậy? Nó tại vì ta không ngăn cản được bước chân của Thủy Đạt Tam, ta không ngăn cản được con đường tìm chân lý ánh sáng giác ngộ cho thế giới u minh này, cho nên thì vậy mà ta buồn. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì ta ngăn cản, ta kêu trở về mà con đường chuyển luân thế dương tất cả ta không muốn. Thì 3 người mình nói rằng để tụi con sẽ đến gốc cây bồ đề đó và sẽ rung chuyển, sẽ làm cho người đàn ông này phải lay động để rung chuyển. Và bây giờ các vị thấy lâu trong những cái chuyện mà lịch sử Phật Thích Ca kể chuyện mà lúc mà Đức Phật ngồi thiền với cái bồ đề, rồi có những nàng đó là ma nữ, đó là cần tiêu rồi, đó là mặc đồ, đó là thiếu giải thiếu này kia rồi, làm hấp dẫn đủ thứ luôn. Cả 3 người này ra đó là gái chưa có gia đình, gái có một con, rồi đó là trong mòn con mắt, gái gì cũng hiện ra hết, kể cả cho bằng cái hình ảnh của mẹ già thương con thì kia, làm cảm động sầu não. Nói rằng cái gì mà con phải làm để thay đổi lòng của tất cả ta. Cho nên 2 người này bắt đầu đi biểu diễn. Và các vị biết người ta đều là cái phần con của thiên ma, cho nên là thần lực rất là cao, hiện đủ thứ trên. Và trong kinh thì mình cũng nghe, khi mình nghe được lời Đức Phật cũng vậy đó. Cho nên những nàng ma nữ tự cao, nhưng mà thật ra trong giáo lý sâu xa của Thượng Thừa thì nói rằng chính đó là gì đó, chính đó là những cái phản ảnh của những cái tham sân si si và ham muốn trong con người của bản thân của tất cả ta hiện ra. Cho nên khi mà Ngài ngồi thiền thì Ngài phải thấy được rằng tại sao mình phải vô trong đường này ngồi khổ vậy nè. Tại sao là giờ này mùa đông, mùa hè, mùa gì cũng đau khổ đâu mà mình lại phải ở trong cung điện, mình có đủ thứ cung điện, có niệm ấm chăn em, có bởi đẹp con sinh, mà tại sao mình ra mình ngồi vậy nè. Đó, thì chính những cái đó là những cái thử thách, chính đó là ma, tức là sự thử thách làm cho Ngài phải thay đổi. Nhưng mà Ngài nhất định thắng phục nó, hóa giải cái tâm ham muốn chấp thủ của cái ngã và tự ngã của mình. Đó là muốn nói là cái ý nghĩa sâu xa như vậy. Chứ thật ra không có ma. Và trên truyền thuyết thì nói rõ ràng là có ma vương hiện ra. Đây là những loại ma mà khi chúng ta đang kể Phật kể cho, nghĩa là Madangia nói vậy đó, nói cho hai vợ chồng này nghe. Ba cái những người này hiện ra, nào là con gái, nào là con gái có con dẫn đến, và kể cả những người mẹ già thân yêu. Nhưng mà tâm Như Lai không thôi. Và khi mà Như Lai đã chứng ngộ, tức là dạ đổ minh tinh thành chánh giác, Như Lai mới nhìn những họ và nói thẳng rằng cái những người mà thân giống như là cái bằng trong veo và cái bằng cao quý hiện bằng đồng bằng vàng nữa, Như Lai cũng không còn ham muốn. Đó, câu chuyện là như vậy. Thì Đức Phật có nói rằng cho nên huống hồ gì với một cái thân của nghĩa là ba cái nàng, nghĩa là ma nữ đó, tức là ba người đến mà mình gọi là múa hát đờn ga rồi hoặc là uyển chuyển làm lay động, mà ta còn không có lay động, không có đổi ý, để rồi cuối cùng Như Lai đã thành tựu được cái giáo lý hôm nay, tức là giác ngộ giải thoát. Thì tại sao huống hồ gì hôm nay mà người đem nghĩa là ai đem nghĩa là Mạng La Hoa, tức là con gái của mình cho là xinh đẹp, mà tới nghĩa là gã kêu đi theo ta làm phục vụ, làm nô lệ và phụng hiến suốt cuộc đời. Cho nên vì vậy mà Ngài mới không có nhận. Và khi mà ngài không nhận thì bây giờ cái người này rất là phiền não, tại sao mà không nhận. Nhưng mà không phải không nhận, Ngài nói rằng đó là huống hồ gì mà hôm nay cái thân của con gái của ngươi thì cũng chỉ là một cái thân gì bèo bọt mây trôi, cũng là cái thân tứ đại, cũng như cái thùng đựng tất cả cái bất tịnh đờm phân nhơ. Cho nên bây giờ kể cả người đó mà đưa cái bằng lấy cái gót chân mà cái bằng đụng, Như Lai cũng muốn đụng đó. Nói vậy cho nên hai vợ chồng này sau khi nghe câu chuyện Đức Phật đã từ bỏ thế giới, từ bỏ luôn cả là sự quyến rũ của tham ái sân giận và kể cả tham dục đó, mà đắc được ngôi chánh giác. Vì vậy cho nên họ biết là họ không tiếp tục được nữa, mà họ chứng được ba ngôi bảo, tức là họ đã vào được cái hạng nữa là tam quả rồi. Cái Phật cũng đến để giác ngộ cho ba cái người này như vậy. Nhưng mà để lại một ấn tượng, tức là cô con gái này đó, cũng nghe em nói trời ơi, mình biết bao nhiêu người cầu cạnh thân quyến cái là cái bằng Mandala mà không được. Bây giờ tự nhiên nó là bị nó là con bồ đào này là ông chê một cái nó như cái thùng rác, như cái thùng phân. Thì vậy hỏi cái gì đấy, rằng nếu là một phụ nữ thì mình đau khổ cỡ nào. Cho nên vậy cổ rất là đau khổ, cổ đau khổ và cổ phát một cái lời thề rằng đó là cổ sẽ dùng cái thân quyến rũ, cái sự sắc đẹp này á, cổ sẽ thành công và đem cái này sẽ trả thù lại. Cho nên cái này cổ trở thành một trong những cái phi tần rất là yêu quý của Vidya. Mình gọi là lên tới gần như là quý phi rồi. Và trong lúc mà lên tới quý phi, cổ mới nghĩa là cho mướn người đi chửi, đi mắng Đức Phật, gọi là cấm cản, không cho đi thuyết giảng này kia, quyền lực về. Và lần trước mình có nói về cái nhân quả của Minaya Kundaya rồi, tức là nói về cái người con gái của cái ông này. Cho nên khi cái ông này ổng giác ngộ rồi, ổng giải thoát, tức là ổng đã tiến được cái tam quả rồi, ổng hiểu được cái lời của Đức Phật nói. Nhưng mà người con gái thì không có hiểu. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng cái người nào mà không thể nào dễ dàng gì mà tìm ra được cái dấu chân, hay là nhìn ra theo dõi được cái dấu chân của người này giác, bởi vì họ không còn cố chấp, họ không còn để lại cái gì của tham ái. Cái dấu chân đó, cái nhìn cũng không có thể nào mà có được. Bởi vì sao vậy? Nó không còn cái sự gì, không còn tham ái, không còn tâm ác, không còn tất cả các dục niệm. Cho nên dấu chân nó luôn hoàn toàn biến mất. Muốn nói cái gì sâu xa. Và nếu mà hôm nay chúng ta học được cái lời mà các vị thấy là cái lời của Đức Phật nói qua cái câu kệ mà Đức Phật giải thích, rồi cũng đồng thời nó đang nói đến một cái nữa là ai giải tỏa được lưới tham ái phượng hết dẫn dắt rồi, tức là cái ái cái tham trong con người mình nó hết dẫn dắt rồi, cái nhân quả nó không còn nữa, thì mình sẽ giải thoát khổ đau và không có ai có thể làm cho mình khổ nữa. Còn nếu mình còn dính một chút nào đó thì dĩ nhiên mà mình sẽ bị thử thách. Rõ ràng coi như là khi mình vừa 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 bước chân hay là nên cái bước chân của mình mà nó có một cái ý niệm gắn vào nó là tham, là ái, là ác, thì chắc chắn là mình sẽ bị ma theo và giữ vào cái đó, tức là kéo mình trở lại làm quyến thuộc của ma. Từ ma đây tức là như là chúng ta nói là sự gì, sự chướng ngại, sự ngăn trở con đường giải thoát giác ngộ chúng ta, không phải ma là con ma. Và nhiều khi là các vị đọc vậy rồi mới thấy là những nàng hoa nữ cực keo vậy rồi ấy là dục vọng dẫn quẩn đeo bóng mình thôi, tức là dục vọng chính bản thân mình nó làm cho mình khổ thôi. Rồi bây giờ người ta cứ ghé vào đó, người ta thấy là cứ mấy người mà cái bằng phụ nữ mà đẹp thì người ta nói là ma tội nghiệp. Mấy ông không phải là ma đâu, mấy ông là ma của mấy bà, phải không? Cho nên là mình đừng có suy nghĩ gì. Rồi người ta cứ dùng cái từ đó, cũng như là cái người tên là cái bằng ma đang già, ma đang già người ta cứ đem ra người ta cái đổ tội cho ma đang già, tức là phụ nữ thôi, chứ nó không có thấy được. Nhưng vì phụ nữ là người đại diện cho sắc đẹp, cho sự nữa là cái bằng ham muốn, cho dục lạc, cho nên vì vậy mà người ta cứ đổ vào trong đó. Nhưng mà dục lạc nó chỉ có tác dụng khi nào mình có một cái ái niệm, có một cái sự nữa là cái bằng chấp thủ và ham muốn. Và ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái lời Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú này, cũng như là cái lời mà Đức Phật giải thích trong một câu 181-182, thì Đức Phật nói về người trí chuyên thiền định, thích an tịnh, viễn ly chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm, là 182, là khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay được nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Đó là câu 182. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói qua tới một câu 181, tức là người trí chuyên thiền định, thích an tịnh, viễn ly chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Người có trí nó khác với người vô trí, lần trước mình đã nói rồi, thế nào là người có trí. Và người có trí thì thích về thiền, thiền định, chuyên cái hạnh gì, thích an tịnh, viễn ly là gì, đời sống đi xa, sống một mình. Cho nên là lúc nào mình tới một cái cảnh nào mình thấy thanh tịnh an lạc, mình muốn tự nhiên mình muốn ngồi đó, mình muốn tu, tự nhiên mình tới đó mình cảm thấy chỗ này một cái chỗ có thể thành Phật được, có thành thánh được. Còn các vị thấy mình vô chợ, vô phố, vô chỗ này kia mà người nào cũng thích, trời ơi cái buồn quá rồi tôi mới nổi, thì các vị thấy nó khi nào muốn đi tu mà có nhiều tự tới cái chỗ đó, trời ơi chỗ này buồn dữ vậy này, nó tu. Cho nên khi nào mình vô trong chùa đó, trời cứ dán que vậy này, giống như chùa Bà Đánh vậy, tu hành gì thì như vậy. Mình thấy là hai cái tâm trạng nó khác nhau là những người mà ngày xưa đó họ muốn tu hành giải thoát, theo kinh phẩm Phật Đà nói là người trí chuyên thiền định thì phải thích an tịnh viễn ly, và người nào mà được cái hạnh viễn ly đó chư thiên đều ái kính cả. Chư thiên đều ái kính. Con người mình chỉ có một cái bị lúng mắt bây giờ hiện tại mình đang có là gì, bị cảm xúc, bị ham muốn thôi. Trong đó có cái gì, có cái ăn, có cái mặt, có cái tiền, nhưng mà rồi rốt cuộc những cái mình đang ham muốn đó, nó đều là cái bọn lừa dối mình, nó tỉnh gạt mình hết. Nhiều khi nó nói cái chùa đời chùa gì mà tới không có gì ăn hết, ngay cả là đệ tử trong chùa cũng vậy, nói đây vô chùa mà không cho ta ăn gì hết, nên ta không tới. Trời, thấy thì nói nghe cũng thảm, nói cái đó nó quá. Cho nên khi nhận thức vậy nó quá sai. Dĩ nhiên là trong cái môi trường mà phục vụ cho tập thể, môi trường phục vụ cho quần chúng, chúng ta sẽ lo lắng những vấn đề đó là ăn uống cho Phật tử, bởi vì nghĩa là mình cũng có khỏe, có ăn, có tỉnh táo là mình mới tu hành cái nào nữa đâu. Nhưng mà đừng có dùng tới một cái từ, cái câu như vậy. Khi mình dùng cái từ câu như vậy là chính mình cũng không hiểu, và làm cái là cái đối tượng, tức là những người nghe vậy tội nghiệp mà làm sai đi. Các vị có đồng ý gì không? Cho nên nghĩa là mình làm cái cả khi mình làm thức ăn để mình cung phụng cái đại chúng, cũng làm cái tâm rất là quan hỷ, rất là vui vẻ, mình muốn làm cho nhiều, muốn làm cho tốt, muốn làm cho ngon, để cho mọi người được quan hỷ, được chia sẻ, được ăn uống. Các vị biết là bây giờ mình ăn uống ở đây đó là những món ăn là mình rất là trong sạch, rất là thanh tịnh. Khi mà một Phật tử cúng dường cho một cái thực phẩm lên cho chư tăng và lên Tam Bảo thì phải thấy được rằng là thực phẩm nó phải trong sạch trong ba cái ý. Thứ nhất là cái bằng món tạo ra trong sạch thanh tịnh, thực phẩm làm trong sạch thanh tịnh, và tâm niệm người dân cũng thanh tịnh. Của này vốn của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, nay mới phát nguyện lòng thành chân cúng. Chứ nếu mà bây giờ cái của này mình đem ra đây nhưng mà mình bán xì ke ma tí, mình lấy tiền đó mình đem cúng chùa thì cái đó nó có thanh tịnh không? Không. Cho nên các vị biết là ngay cả người mà cái bằng làm sát sinh làm nghề cá mà lấy cái tiền đó xong rồi đó là cúng cái tam bảo, nó không còn là của thanh tịnh nữa, không còn của thiện lương nữa, chứ không phải là dễ dàng đâu. Mình không có hiểu ý, mình cứ tưởng là cái nào cũng vậy, cái nó biến thành đồng tiền rồi thì ở đây là dùng cái từ gì là rửa, rửa tiền. Cho nên vì vậy đó là khi mình làm thực phẩm ở trong chùa thì mình cúng, mình chia sẻ cho người ta như vậy. Ở Việt Nam mình các vị biết người ta nói rằng đó là có một cái chủ đề đó rằng người làm mẹ Việt Nam là khổ nhất. Mẹ Việt Nam là ai tắm máu đào, mẹ Việt Nam khổ biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà cái người mẹ Việt Nam khổ hơn bao giờ hết, là vì sao vậy? Là vì nuôi đứa con nó khó, cái gì cũng độc hết trơn, cái gì không biết tí dọn gì đâu, sữa nào cũng là uống vô thế nào cũng bị bệnh này bệnh kia, rồi cái là ăn món gì nuôi gì cho con, cho nên làm mẹ Việt Nam nó khổ hơn mẹ ở Úc. Ở Úc thì mẹ nó khỏe hơn là mẹ Việt Nam. Bởi vì nếu mà các chị coi bây giờ trong YouTube coi, trời ơi Việt Nam vừa rồi là người ta gửi lên một cái chương trình về đó là coi về an ninh đó, các chị biết là nó giả, nó tất cả mọi thứ cái gì cũng độc hết, người Việt Nam hại người Việt Nam chứ không phải bào cho nó. Cái ngay cả cái giấy mà cái xù mà các vị nó dùng để lao, dùng để đi toilet, nó cũng là độc con, nó bỏ nó sai, nó làm nhiều thứ đúng không, rồi không biết cuối cùng không biết mình đụng tới cái gì cũng có độc trong đó. Bởi vì nó không có được kiểm chứng, rồi nó không được an toàn, vì không có lòng thương yêu, không chỉ vì tiền. Đó, nó tóm lại là cái gì cũng vì tiền, có lợi nhuận là được, còn ai chết thì không sao, mình chưa có chết, cứ nghĩ vậy thôi. Cho nên điều này mình rất thấy rất là buồn, không rất là buồn. Các vị nghe câu chuyện nó rằng có một con cáo ha, con cáo là con gì các vị không, con tròn, mà vì con tròn nó rất là thông minh, nó rất là, cho nên ta nói con cáo mà nó sống lâu thành con cáo gì, con cáo già. Cho nên nữa là người nào mà làm bạn mà gặp cáo già biết mình là nai tơ đó, gặp cáo già. Nhưng mà các vị cũng đừng có tưởng đâu mình nghĩ mình thành cáo già là mình ngon, nhiều con nó giả nai tơ chứ không phải nai, nó không phải nai. Cho nên cái giò đó mình cứ tưởng nó nai tơ là chuyện của mình gặp rồi, mình biết là mình gặp không nổi nữa. Cho nên khi con cáo này cứ nhìn thấy cái là ở trong lòng các chị nó gà rằng nó mập ngon lành quá, nó chui vô mà nó chui không lọt cái lỗ nó nhỏ mà nó thì mập nữa. Nó suy nghĩ cuối cùng nó ngồi ngay tại chỗ đó nhìn tới 3 ngày, nhìn nó 3 ngày vừa chui vô được, mừng quá. Chui vô xong rồi là giải quyết hết bầy gà rồi, mọc trở lại, ra được rồi cuối cùng nó mới nhịn đói 3 ngày sau mới đủ cái khoảng cách tự đi chui ra khỏi cái lỗ. Ra xong rồi rụng lông rụng ngồi thở dài. Thiệt ra cuộc sống của mình sao mà khổ, chỉ vì cái cảm xúc gì thèm mà không, mà phải chịu nhịn 3 ngày chui vô rồi nhịn 3 ngày chui ra. Kể vậy mình nghĩ con cá này nó có già không? Cá mình già cũng già lắm, nó mới suy nghĩ được cách mà làm thế nào. Cho nên các vị thấy mấy người mà kêu mình muốn làm cho người ta theo mình thì phải làm sao? Trời ơi, tạo đủ kiểu đó, tạo dáng đủ thứ hết trơn. Cho nên ở ngoài nhường vậy chứ không phải vậy, cho nên phải nhịn đói sao vậy? Cho nên bây giờ muốn làm cho thấy mình đẹp phải nhịn đói vậy sao vậy? Nó mới có loài heo ra chứ, phải không? Nhưng mà đến nhìn khi mà nó chui vô được rồi thì cái bằng làm xong rồi tuần sau thấy trời ơi sao mà mở khóc, chỗ nào cũng mì hết, cùng này tới cùng kia. Cho nên hỏi ơi, đến cuối cùng của người ta khổ như gì chừng đó thôi đó. Bây giờ hỏi vậy, con cáo nó là già nhưng mà cuộc đời của mình nó cũng giống như vậy thôi, cuộc đời của người cũng vậy, đến trần trùng ra đi cũng trần trùng, đến trần trụi ra đi cũng tay trắng. Cho nên đó là mình hy sinh suốt cả tuổi trẻ để kiếm tiền, hy sinh suốt cả hạnh phúc để đi kiếm tiền, rồi hy sinh suốt cả cuộc đời kiếm tiền, nhưng mà cả cuộc đời cả tài sản không mua được cuộc đời của mình, thì mình cũng giống con cáo thôi. Tội nghiệp vậy, tức là chỉ là cảm xúc thôi, chỉ là cảm xúc thôi. Cho nên vì vậy mà nếu mà chúng ta có tự giác cho nó thấy rằng là nên sống, nên làm những suy nghĩ những gì mà cho nó xứng đáng trong mỗi ngày mỗi giờ, chứ thay vì chúng ta phải quan phí gì quá nhiều như vậy. Đó là cái ý niệm mà các vị thấy là cái nhân quả nó rất là rõ ràng. Nhân quả với con cá, nhân quả với con người, và nhân quả của chúng ta trong cái thời chúng ta có những việc làm nhân quả, nó lâu lâu các vị đọc ở trong những cái mạng của email, nghĩa là nói những cái nhân quả mà nó trả trong một ngày một giờ nó có thể trả cho các vị. Kể một câu chuyện mà thầy thấy rất hay, các vị có thể nghe câu chuyện đó, thấy rằng là một người lái taxi đưa một người mù, phải không, chạy về đến một chung cư, xong rồi đó là dẫn người mù này vào trong chung cư, đồng hồ lên taxi nó là 100.000, nhưng mà ông không có lấy tiền. Ông nói rằng đó là cái người này mù, với hai nữa là ông có thể kiếm được một ngày 100.000 nữa, không sao, cho nên là cái sức của ông nghĩa là có thể kiếm tiền được, cho nên 100.000 cho một người mù thì ông không lấy tiền. Rồi khi ông lên xe chuẩn bị đi thì trong đó một cái người nữa là giống như là giám đốc giàu sang thì cũng lên xe đi, hai người ngồi nói chuyện, nói đến nơi thì cái người này xuống xe thì đồng hồ cũng nó 100.000, thì cái người khác này đã 200.000, nói sao mà đã tới 200.000 vậy, có 100.000 thôi. Thì ông này nói rằng tôi, cái khả năng của tôi, cái công việc làm mà tôi giàu có thì kiếm nhiều hơn cái đồng lương lái taxi của ông, cho nên là ông có thể cho cái người nghèo kia có 100.000, hay là người mù cái 100.000 thì tôi cho, tôi trả 100.000 cho người đó thôi. Nếu người nào mà cũng nhân được cái ý niệm tốt đó lên thì cuộc đời nó sẽ an ổn hơn không, nó sẽ đẹp hơn không. Cho nên các vị có thể nhân cái ý niệm nó lên đấy, không, mỗi lần mình làm việc giúp đỡ ai hay là mình buông tay vì tha nhân, mình nên hy sinh, mình nên gọi là vì người khác, và mình nhớ rằng là nếu mà mình làm được tốt chắc chắn mình sẽ có sự hồi đáp. Và sự hồi đáp không phải chính người đó mà người khác sẽ hồi đáp cho mình. Cho nên mình cứ hãy mở rộng lòng ra, chứ mình đừng có suy nghĩ những cái đó là vụn vặt, những cái mình gọi là vụn vặt, tức là gì, những cái thiển cận đầu tư trong đầu của mình, chỉ nhìn có một góc độ đó rồi mình cứ bám vào cái đó rồi mình làm khổ. Cho đến khi mình hiểu ra sự thật thì nó không phải là vậy. Và nếu mà ngay cả khi nào mà các vị thấy rằng nếu mà mình là một cái người mà đã trưởng thành rồi, hay là mình một cái người mà không có còn bị nữa, là bị những cái chi phối với những cái nhỏ, như nãy giờ thầy nói, tức là những nhỏ rất là nhỏ vậy mà các vị thấy nó sẽ chi phối được mình. Nếu bây giờ mình có thể ứng dụng được những cái nhân quả đó ở trong cái đời sống các vị rồi đó, thì làm một Phật tử thì vào chùa hay là bất cứ nơi nào tuyệt đối mình không có đụng chạm gì đến cái đời sống của người khác, mà mình phải lo, mình phải trao cái tâm của mình, và mình suy nghĩ là nếu mình sống một đời sống lương thiện, một đời sống chân trong sạch, hay là có cái tỉnh giác, thì mình sẽ được cái đền bù được đáp lại. Mình thương yêu người ta thì mình sẽ được người ta thương yêu lại, mà mình nghĩa là thù hận người ta thì mình sẽ bị nghĩa là cái thế giới này sẽ thù hận trở lại. Các vị biết nhân quả, đọc câu chuyện trong thời Phật thấy cũng ghê lắm. Nếu có một cái người kia hả, khi mà đoàn đi thất thường đã thấy một người mẹ đánh con tàn nhẫn đứng ngoài đường đánh, ngày nào cũng thấy đánh vậy đó, mà đứa bé nó đánh nghĩa là tới chảy máu vậy đó. Rồi đệ tử Đức Phật chịu nổ, nó có người đi tới hỏi can ngăn nó là tại sao mà bà lại làm vậy, mà bà là ai, thì bà là mẹ ruột mà sao lại đánh đứa con gái mình mà đánh tàn nhẫn vậy, chảy máu vậy. Thì cái người mẹ mới nói rằng đó là bởi vì nói nó không nghe lời, coi như là thức ăn hay cái gì vậy cho nó ăn, coi như nấu ăn cho nó ngon nó đang đổ bỏ rồi thì không đánh nó được, đánh mà chảy nó còn không được nữa, bây giờ biết sao giờ, phải đánh hoài thôi mà nó không nghe, mỗi ngày nó đánh mà nó không nghe lời, thì bây giờ phải làm sao? Thì cái người đệ tử Phật này không có giải quan được, mới về mới bạch Đức Phật ra nữa là tại vì con chỉ thấy trong hiện tại, con thấy trong quá khứ. Trong quá khứ hai người này cũng là mẹ con, nhưng mà đổi lại, tức là cái người con bây giờ bị đánh đập mỗi ngày đó là ngày trước kia là người mẹ kế, nên là đánh đập bỏ đói, không cho đứa con nữa là của chồng mình ăn, đứa con riêng chồng mình ăn, đánh đập vậy đó, khổ sở cho từ nhỏ đến khi nó lớn luôn. Cho nên nữa là bây giờ cái nhân quả nó trả vay vậy, bây giờ nữa là khi mà nó trả vay trong đời này, nó trả vay và sinh ra làm một người mẹ rồi sinh một đứa con nó cũng thèm ăn, nó không thèm ăn cho nên nó phải bị đánh đập tới chảy máu vậy, và không ai có thể nó lại giải được cái nỗi quan đó, cho đến khi nào nghiệp báo nó có thể hết, hoặc là cái duyên phước nó hết, nghiệp báo nó hết thì mới có thể giải được nỗi quan đó. Chứ bây giờ mình khuyên không được, mà nếu bây giờ mình khuyên một mình thay đổi đi, có nghĩa là đồng thời mình đã tạo một cái nhân quả khác thôi. Cho nên nếu mà lúc nào mà chúng ta ở trong chùa, còn là chúng ta đi vào xã hội, chúng ta gặp gì mà mình gọi là quan tình, thì mình cũng biết rằng đó là mình đừng có tìm cách trả lại này, mình đừng có tìm cách nữa là nói rằng tại sao mà người ta lại nói tôi vậy, tại sao người ta lại mắng chửi tôi vậy, tại sao người ta làm khổ tôi vậy, tìm cách nữa là trả đũa lại này. Tại vì mình càng trả đũa cũng đồng nghĩa là mình phải vay thêm một cái nợ mới. Nếu bây giờ mình nhìn mình cách là coi như đó là duyên mình nghiệp của mình, cho nên đến lúc mình đã chín mùi rồi, tới thời điểm cần phải trả rồi, mà mình trả sớm á thì mình bớt lời bớt giống giống ngân hàng vậy. Nếu mà cái gì cứ trả mỗi ngày mỗi trả mỗi ngày mỗi trả đó, khi mình mượn ngân hàng á thì 150 ngàn và 300 ngàn mình mua cái nhà, nó sao mà nó đòi hoài, cứ nửa tháng đòi hoài vậy. Nhưng mà nếu mà các vị cứ trả thì nó sẽ xuống mau, và đến một thời gian đó thì cái nhà nó không còn phải là một phiền nguyện của mình. Cũng như vậy, duyên nghiệp và cái nợ quả của chúng sanh là các vị biết là ở thế giới này nó có rất nhiều cái chuyện đó là nhân quả. Đối với cái người Phật tử theo cái tinh thần tuệ giác là hoặc là mình phải tin một cách rất là sâu xa. Và như Đức Phật nói cho người đệ tử nghe rằng không phải Như Lai cũng Như Lai có thể thấy được nhiều vô lượng kiếp rồi, nhưng mà đâu có ai giải quyết được hết những cái chuyện duyên nghiệp trong thế gian này. Và nếu mà bây giờ mà chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta bây giờ mà nữa là mình vào ở trong cái thế giới này, mình thấy cái nhân cái quả của nó hiện tại, nếu mà các vị học thuộc những cái câu mà cái phần gọi là nó phải là danh ngôn, mà giống như là cái phần những câu khuyến khích mình đó, nếu mà các vị cứ mỗi ngày một câu hai câu rồi các vị đem ứng dụng cuộc đời, các vị thấy cuộc đời mình nó có gì thay đổi đó. Bây giờ thầy đọc rồi các vị thử nhớ, sau này thì mỗi người mà có bị khổ thì coi như là có thể tự mình giải. Đó là gì? Câu thứ nhất là vậy, sai men rượu á, tuy sai mà ngọt, sai men tình tuy ngọt mà cay. Đó. Rồi cái gì nữa? Rồi rượu giết ta sai á, thì ngày mai ta tỉnh, nhưng mà tình giết ta rồi thì bất tỉnh thiên thôi. Rồi bây giờ cái gì đó, có câu nào cho thuộc đi, thuộc không? Dễ không? Dễ thuộc không? Này không phải danh ngôn gì trên đó. Nói vậy là mấy ông đừng có uống rượu nữa, nói ngày mai cũng tỉnh nha. Bởi vì hồi thầy đọc cái chuyện mà có một người sai vô chùa đập cửa, Phật ơi khổ quá, nói hay vậy, trời con khổ quá giờ muốn tu rồi, nó hỏi vậy tu hả, đi vô cạo đầu. Nói trời ơi mấy vị đệ tử cản lại, người ta tỉnh đi xin tu không nói là nó sai mềm mà gì khổ đời mà đi tu, mà tại sao ngày cho đi tu. Thì Đức Phật nói không, cứ cho đi tu đi. Cạo đầu nó tu đi, hỏi tại sao vậy, nó sai mà nó mà cạo đầu tu. Thì Đức Phật nói rằng nó sai mà nó cũng tu, đỡ hơn người đang tỉnh mà không biết tu. Nhưng bây giờ các vị ngồi đây đâu người nào sai đâu, nhưng mà nói cạo đầu tu dám không? Không. Cho nên câu chuyện nó rất là hay, rất là ý nghĩa, phải không? Thì cái này cũng vậy, không có phải khuyên cái gì uống rượu không, mà cái gì chỉ khuyên câu rằng đó là rõ ràng có một cái nữa là kêu bằng làm cho mình sẽ khổ, làm cho mình dướng mắt vào cái chuyện ái. Cũng giống như là nếu mà cái gì thuộc câu này rồi, cái gì thuộc câu thứ hai, câu hai là ngắn hơn là gì? Mưa thì mát, không? Các vị thấy mưa mát không? Mưa mát lắm, hoặc nước nó mưa quá là quá không? Mưa quá thì làm thành khổ, không? Mưa thì mát, nhưng mà tạt vào mặt thì lạc. Các vị nhớ không? Mưa thì rất là mát, nhưng mà khi mà nó tạt vào mặt mình thì rát lắm. Nó rất là rát. Ở đây mình đi xe hơi không, chứ nếu mà các vị biết khi mình ở Việt Nam mà mình phải đi Honda mà mình sẽ đạp lắm. Mưa mà nó đánh vào mặt mình chịu không nổi luôn. Thầu thầy còn đi học có còn xe Honda, các vị biết là rất là khổ. Những cái trận mưa ở Sài Gòn mình nó ao xuống một cái rất là lớn và rất là khổ, mà không có chỗ trốn nữa. Còn ở đây thì đằng nào mình cũng đi xa hơi không, cho nên không thấy được cái cảnh khổ đó. Nó mưa thì mát, nhưng mà tạt vào mặt thì rát. Còn ngược lại là cái gì? Cái người mà rơi vào cũng được ái dục á, yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì khổ, khổ đau. Cho nên nó cái nhân cái quả nó tương phản rõ ràng này, cái yêu thì hạnh phúc mà khi kết thúc thì khổ đau, khổ đau đó. Thì những cái đó các vị có thể suy nghĩ đi, rồi các vị nó là thấy rằng nó có nghĩa là những cái mà mình học suốt cuộc đời này mình học sẽ không hết. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra chỉ có tỉnh thức suy nghĩ được mỗi thứ, mỗi cái hành động của mình và trong mỗi ngày, rồi các vị mới thấy rằng đó là suy nghĩ chính chắn, thì có những cái nữa là người ta nói như đùa, nhưng mà là thật. Và cái thật đó là trong mỗi người chúng ta phải suy nghĩ như cái lời mà các vị đọc bây giờ trong cái bài kệ của Đức Phật đã nói về cái hạnh của Đức Phật là cái người nào phải viễn ly cái sợ hãi xa. Bởi vì mình còn tham ái, mình còn ham muốn, mình không có muốn viễn ly. Và khi nhân quả đến, những người ngon thầy có nói phải không? Đôi khi mình ở đây mình phải đi qua tới bên Mỹ, mình chết ở bên đó. Thì nếu người ta say mê trong dục lạc, 1-2 giờ sáng còn nhảy trong một đêm rồi bị bắn chết vậy, đôi khi mình thấy mình cũng bàng hoàng, cũng đau lắm, cũng là con người, nhưng mà tại sao lại ác tâm vậy? Nhưng mà các vị biết trong nhân quả người ta không có thấy được. Sẽ có những cái nhân quả người ta làm tàn bạo hơn như vậy nữa. Rồi bây giờ nó chiêu cảm tới nghiệp báo đó, nó trả lại vậy. Như ngày xưa Việt Nam mình mà nói lúc Campuchia mà nó qua nó đánh qua những cái làng như Ba Chúc rồi, hoặc là nó qua tràn qua nó bị cái cát dù nó chặt đầu rồi nó lấy cây mà sóc để sóc lúa đó, đâm trẻ con từ dưới này lên trên này 3.000 người đó, rồi có những cái sọ để vậy thì mình cũng khổ lắm. Mình nói rằng đó là cái tội ác của Khờ Mây Đỏ của Campuchia, nhưng mà thật ra rồi ngay cả chính bản thân họ cũng giết dân của họ, giết tới 3 triệu người trên cánh đồng chết, không ai thấy được nhân quả. Rồi những nhân quả mà giống như trong lúc mình còn mạnh còn khỏe thì các vị cứ Việt Nam mình là có bài hát đó là cắt cầm cung gì đập đầu cá lóc, không nấu canh chua rồi bỏ ớt dầm me, mày vô đây tôi nói mày nghe chuyện hôm qua mày làm để nồng chè. nhân quả nó sẽ đến vậy đó. Cho nên lúc mà mình đập cá lóc cái miệng nhảy đùm đập rồi lấy cây xỏ lụi nó rồi nướng, còn qua đây thì không còn cá lóc nữa, bắt đầu người ta làm gì, BBQ nắm bỏ mấy con gì quay rồi đứng mỗi người nắm cái dĩa, rồi một tay thì kêu mình cầm một cái ly nữa là rét quay rồi đứng xẻo lửa bập bùng vậy. Rồi nếu mà bây giờ mình quay cái phim thật là chậm, thật là kỹ vậy, rồi các vị thấy rằng trong cái thập điện Diêm Vương người ta quay lại hoặc người ta diễn cái tù mà các bạn đi qua 10 cửa địa ngục, rồi những cái tù mà bắt ôm vô cái cột xèo, rồi cái ba bốn con là đầu trâu quả ngựa, nó lấy mấy cái chĩa rồi nhón lên mà nhón lên vậy ôm cái cột cháy xèo, nó trời ơi cái cảnh gì ghê quá, địa ngục thấy sợ quá. Rồi bây giờ thì quay cái cảnh mà những cái BBQ lớn ở bên cái xứ này vậy mà bằng đêm mà đốt lửa bập bùng cho nó romantic nha, nó là hấp dẫn á, thì các vị mới thấy người ta làm cái gì, cũng đó là lấy những cây quay qua rồi lấy mỗi người một cái chĩa 4 cái nè, cứ chĩa miếng vậy rồi đó là máu đỏ rồi rượu đỏ rồi cái phần ngon ngàm ăn uống giống hệt như cái thập điện Nghiêm Dương, giống như là 99% được sao chép vậy. Cái kia các vị thấy mình cột vô vậy, ta cột 4 cái giò luôn. Có nhiều cái người ta cột 4 cái chân của cái con gì nó vô trong đó, người ta quay con heo mà người ta quay và con gì người ta quay thì thấy cũng còn để mấy cái chân vậy đó quay rồi cắt. Thì đôi khi đó những cái hình ảnh nó tái tạo trở lại làm cho ý niệm của con người cũng trở thành độc ác. Khi người làm những cái việc mà nó ác đến mức độ người ta không còn thấy cái đó thành một thói quen rồi, mình không thấy đó mình không sợ nữa đó. Khi mình thấy mình còn sợ thì nó còn có ái niệm, còn có khái niệm. Giữa ái niệm và khái niệm nó sẽ đi đâu với nhau? Ái niệm là có lòng thương, có lòng mến, có lòng quý. Và khái niệm là khái niệm của khổ đau, khái niệm của sự chết, khái niệm của sợ hãi. Nhưng mà lúc nào mình nó thấy trời ơi, thấy ngon quá, vừa thấy cái tự nhiên nước miếng chảy ra rồi, thì các vị thấy nào, đến lúc khi người ta giết người mà người ta không có rung động nữa là có nghĩa là nó đã biến đổi cả cảm xúc, không còn sợ nữa. Thấy máu chảy chừng nào thì cảm thấy hạnh phúc chừng đấy. Cũng như mình thấy nó nóng xèo thôi, nó trời ơi ngon quá, vừa thấy là nước miếng nó chảy ra, nuốt ực vô, thì chính cái ý niệm đó sẽ biến thành một cái nhân cái quả, tạo thành những tưởng tượng rất là mạnh. Đến khi mình gặp quả khó tránh chạy không được. Lúc có nhiều người nó đang thấy khỏe mạnh lắm mà tại sao mà nó xảy ra cái chuyện đó là không chạy được, cái gì lúc đó là bị điểm quyệt. Cái quả đó là tự nhiên mình đứng mình tê tái, thấy rồi cái là đưa súng rồi cái tự nhiên mình thấy đứng lên bắn đi, tại vì tôi đã đến lúc đền tội rồi, nó để cái đùm. Cho nên nhiều người nói mẹ ơi, message còn có khả năng message nữa. Message mẹ ơi, nó đã đến đây rồi, nó đến ngay con rồi, con chết rồi mẹ ơi. Bắn chết vẫn còn message được là người đã chết. Thì giống vậy đó, mình nói chừng lúc đó là mình bị, khi cái quả đến, khi cái nhân nó đến rồi, các người biết không, nhân mình tạo mình thấy những cái quả đến rồi, đến cái điểm quyệt mình đứng đứng đến mức độ là mình bất động nhé. Con người các người biết rồi, con người mình nó thấy vậy, nó thấy hùng hổ dữ vậy, tính chừng khi xảy ra gì rồi là coi như mình sẽ bị điểm quyệt mình. Cái gì không tin thử đâu, thì 99% cái gì đúng không, ăn trộm mà nó vô nhà phải là tự nhiên mình lận tim tay lận tới nỗi mà la không được, nói không được. Ăn trộm mình làm chủ này nữa mà nó vô tới nhà mình rồi là các gì sẽ bị điểm quyệt toàn bộ. Sợ hãi nó ra khắp cả con người của mình vậy. Cho nên do đó là mình muốn la cũng được, giống như mình nằm mà bị ai đè mà chim bao mình thấy muốn giở tay mình giở lên không lên, thì thần thức mình nó cũng sẽ giống như vậy. Khi nhân quả nó chiêu cảm rồi đó thì thần thức mình sẽ bị nó là hoàn toàn bế tắc. Bởi có nhiều người nói rằng là mình ráng cái coi kia mình có Phật hay có gì hộ trì, đến lúc đó mình sẽ kêu Phật kêu Bồ Tát. Cái người nói rằng rằng chú đệ bây giờ thuộc, tới lúc đó đưa chú đệ u ra chữa lại tội nghiệp. Lúc đó thần thức mình nó bị cái là bị điểm quyệt tê cứng, nó niệm nó là nam mô a niệm còn không ra nữa thì làm sao mà nó tới đọc đổi bài chú đệ bi để cho nó chữa lại đủ. Cho nên tất cả các bài học mà các vị không có thực tập, không có đi vào chánh niệm mà không để thành một thực tập rồi thì lúc đó không có đem nó sử dụng được nữa, thấy không? Đâu có thể nào mà cái bằng nữa là đó là chưa kể rằng khi nghiệp nó đến rồi là chữ thần còn thấy, là sao thấy được chữ thông, không nói tới thần thông nữa, hoàn toàn bị tê tái chống chạy rồi, để rồi cuối cùng mình phải trả cái quả. Cho nên trong đạo Phật cũng cho chúng ta biết rằng trong tuệ giác chúng ta biết rằng là nếu chúng ta có một cái lòng từ bi, chúng ta có một lòng lân mẫn thì sẽ giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái nó lớn lên, và sau này mình sẽ thoát được những cái khổ đau mà mình phải làm khổ cho người khác. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, cái từ Buddha, cái từ Phật giống như các vị thấy rằng đó là nó không phải là một cái hình tượng để cho mình có phải là một cá nhân, gọi là thần tượng một cá nhân. Từ Phật giáo, chữ Phật không phải là để mình thần tượng cá nhân, thần tượng giáo chủ, mà chữ Phật muốn nói một cái từ rất đơn giản là gì? Là tỉnh thức. Cho nên người theo đạo Phật là người tỉnh thức, chứ không phải người theo định đạo Phật là người thần tượng về Đức Phật. Các vị nhớ này không? Phật tử cứ nhớ này, không bao giờ thần tượng về Đức Phật, mà người theo đạo Phật là người theo con đường tỉnh thức, chỉ vậy mà thôi. Cho nên chúng ta không có thần tượng về Đức Phật. Cái nhiều vị bây giờ cứ đặt thắc mắc ngoài hỏi rằng tại sao có người đã nói là Phật lâu nay rồi, rồi các vị là bây giờ thiền sinh nhất hạnh là không kêu Phật kêu Bụt, thấy gì kỳ cục quá, kêu Bụt không biết gì. Nhưng mà thật ra Bụt là gì? Bụt là động từ căn của Buddha thôi. Và nếu bây giờ mình đi qua bên Ấn Độ thì mình thấy họ làm đủ thứ, đó là cà phê Buddha, nhà hàng Buddha, tức là Buddha là gì? Là từ tỉnh thức. Còn chữ Phật của mình thì thật ra chữ Phật của mình là biết theo chữ Phật vậy, ta biết theo tiếng Tàu rồi mình phát âm, mình phiên âm ra mình gọi là Phật rồi mình quen. 2000 năm mình cứ niệm Phật, mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật vậy rồi mình niệm Phật. Rồi cái người nói rằng tại sao lại gọi là chữ Phật vậy, là nó không đúng, mà bây giờ phải đổi thành chữ Bụt. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật được không? Được chứ, nếu mà cái gì niệm hoài thì 100 năm sau rồi người ta không nghe chữ Phật nữa, người ta nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà gì cũng được, miễn là mình có tỉnh thức mới gọi là đệ tử Phật. Rồi các vị biết không, giống như Hòa Thượng Thanh Từ vậy thì cái ngài đó là chủ trương diệt quá vậy, thì trong cái tông môn của ngài thì niệm là Nam Mô Phật A Di Đà. Bởi vì cái tử Nam Mô A Di Đà Phật chữ Phật để mới sao là của Hán, Hán tự, chứ Hán tự thường thường nó để nó là cái danh từ ở Hán, mới sao thì những cái tịnh từ hoặc những trạng từ động từ đi trước. Cho nên vì vậy là ở Việt Nam mình á quen theo chữ Hán xưa giờ là Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này mình nhận danh từ thì cho rằng đó là để cho việc ngữ hóa thì ngài hay dùng là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không kêu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì người cũng nói mình sao kỳ quá, nó tự nhiên nó làm vậy, thứ mình trẻo lưỡi trẻo qua trẻo lại khó quá. Nhưng mà không quan trọng, ai muốn niệm gì niệm, miễn là gì có tỉnh thức thôi. Và nếu mà các vị tu có nhân có quả rồi thì lúc đó là không ai cứu gì được, cái nhân cứu quả và cái phước báo sẽ tự cứu gì, chứ lúc đó không có thời gian để mà niệm Phật, không có thời gian để mà nhớ tới ai hết trơn. Tại vì Phật ở trong lòng, ngày nào con cũng có Phật hết trơn. Phật mùa xuân mùa thu mùa đông mùa thu hạ gì cũng có trong con răng. Vì vậy cho nên là lúc nào cũng thực tập được, ăn cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật thì đã có Phật trong lòng rồi, thì vậy mới có khả năng ứng dụng được. Chứ lúc đó là các vị mới không có khả năng bị điểm quyệt, không bị các mê loạn của nhân quả điểm quyệt. Còn không thì các vị sẽ bị điểm quyệt, điểm quyệt rồi thì sẽ ú ớ, ú ớ không có thuộc bài kinh đâu. Nên ngày xưa thầy kể chuyện là đi ra ngoài sân, ngoài sân mà thể thao rồi á, cái người bạn họ ngã xuống rồi chết vậy đó. Nên hỏi thầy cái số mô hồ thầy cũng đâu có nhớ được đâu. Hỏi thầy cái phạt này là tên gì, thì nó là đi đi 10 năm tôi không biết nó tên gì. Tới mình cũng không nhớ số điện thoại của mình thì làm sao mà mình cái mà mình gọi anh Bơ Lâm đó, mà nó hỏi cái nó hỏi là số điện thoại mình số mấy, hoặc là nó hỏi cái phạt là cái gì làm sao mình nhớ nổi. Rồi là đến chừng khi cái người vợ của các anh ra nói rằng trời ơi, 60 năm trời sống với vợ với con mà nhìn chết chết trong tay thầy, cái nó không chết trong tay thầy đâu, không chết ngoài sân lắm. Nói mà có may mắn có phước lắm, bây giờ có thầy cho nên thầy chú nguyện tập kinh dẫn thanh. Trời ơi, tôi muốn giảng cho lẹ chứ còn muốn đi rồi đứng đây rồi nó bắt làm nhân chứng đứng đây cảnh sát tới nó mệt, cho nên âm 15 trở đi tôi đi về chứ làm sao không chết không cạnh tôi được. Tôi cũng sợ thấu trời thấu đất, tôi cũng rầu rĩ cái chuyện mà tôi đứng đây rồi có làm sao, có lúc 6 giờ sáng cũng chết bên cạnh mình, biết tại sao không chết, trở thành tội phạm nữa sao. Nhưng mà vợ nó trời ông này có phước cho nó chết bên thầy, không có phước đâu, bởi vì thầy cũng đâu có nhớ được mình định đứng đó một thời gian đó mà niệm nó coi như bà giả ra thay là giả thì để cho thay rồi bà này tôi lo tôi đi về cho rồi. Thiệt tình là như vậy, phải không các vị không? Khi cơn mà khấu rồi người ta còn đâu còn nhớ gì nữa không các vị không? Mấy nếu mà mấy người già mà có ái niệm thì con cái trời ở lúc chết rồi nhớ tới con, nhớ tới vợ, nhớ tới chồng, nhớ tới đủ thứ cháu chắc đủ thứ, thì giờ đâu mà niệm nó môi là Phật nữa. Cho nên bây giờ phải biến nó trở thành một sức mạnh, cái tỉnh thức đó tức là chúng ta không thần tượng về Phật mà chúng ta là gì, tỉnh thức, bởi vì chúng ta là đệ tử Phật vậy thôi. Các vị chỉ nhớ thì đã đủ rồi. Người theo đạo Phật, người theo Đức Phật là người tỉnh thức. Cho nên tỉnh thức là mình sẽ tự quyết định cho vận mệnh của mình, quyết định cho nhân quả của mình và quyết định cho hạnh phúc và khổ đau của mình, chứ không có Phật nào giải quyết chúng ta, phải không? Các vị nhớ rõ không? Nhớ rõ rồi thì bữa nay chúng ta vào cái phẩm Phật nào mục đích là như vậy. Tức là mong rằng bây giờ kêu là buộc, kêu là Phật đứng trước là Phật đứng sau cũng là Phật thôi, Phật quá khứ Phật vị lai cũng là Phật thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca cũng ổng thôi, kệ ổng, ai Phật kệ Phật, tôi là có Phật trong tôi rồi. Cho nên chỉ chừng đó các vị tỉnh thức là các vị đã là người có Phật cái gì. Hết giờ rồi, chúng ta còn nữa.
Chúng sanh vô biên
đều chọn thành Phật đạo.